Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh tử đạo Gioan Teofan Venaven, linh mục hội thừa Sai Paris. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về cuộc hành hương giới trẻ công giáo Italia tiến về Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Ban Timor, Hội Hiệp sĩ Colombo đã quyết định trợ giúp thêm 3 triệu Mỹ Kim cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong số này, 2/3 được dành để kiến thiết một chung cư cho các tín hữu Kitô tị nạn tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Quyết định trên đây đã được Hội đồng tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo thông qua trong khóa họp thường niên lần thứ 136, tiến hành tại thành phố Baltimore từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 8 vừa qua. Hội đáp lại lời kêu gọi nhiều lần của Đức Thánh Cha về việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Chung cư ở thành Erbil được gọi là nhà Mark Gibney, tên của vị linh mục đáng kính, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, đang được cứu xét hồ sơ xin phong chân phước. Tại đây có 140 đơn vị gia cư dành cho các gia đình công giáo Syriac và Kande. Để hoàn tất dự án này, cần phải có thêm các dịch vụ cung cấp điện nước và máy điều hòa không khí. Trong năm 2017 vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã dành 185 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện bác ái, tức là tăng 5% so với năm 2016 trước đó. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã dành hơn 19 triệu Mỹ Kim cho vùng Trung Đông, và trong đại hội năm ngoái, các Hiệp sĩ Colombo đã quyết định tài trợ việc tái thiết một làng Kitô ở Karamles thuộc vùng bình nguyên Ninive.
Vienna, Chủ nhật ngày mai 12 tháng 8, cuộc hành hương theo truyền thống lần thứ 23 của dân du mục Rome và Sinti từ Áo, Đức và Hungary sẽ diễn ra tại đền Thánh Đức Mẹ Maria Sel bên Áo. Cao điểm trong cuộc hành hương là thánh lễ lúc 10 giờ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria Sel do Đức cha Franz Sari chủ tế. Ngài là giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Vienna và kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục Áo về người du mục. Maria Sel là một thị trấn ở cao độ 870 mét, cách thủ đô Vienna 135 cây số. Trong đền thánh tại đây có tôn kính tượng Đức Mẹ bằng gỗ Bồ đề từ năm 1157, nổi tiếng về các phép lạ. Sau thánh lễ sẽ có buổi trình diễn văn hóa của người Rome và bữa ăn huynh đệ. Cuộc hành hương sẽ kết thúc với buổi chầu mình Thánh Chúa vào ban chiều. Cuộc hành hương truyền thống của người du mục Rome và Sinti đã có từ hàng thế kỷ, nhưng bị gián đoạn trong thời Đức Quốc xã. Và đã chỉ được tái lập từ năm 1996 do Hiệp hội người Rome tại Áo và cha Karl Sauer, nguyên là giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Maria Sel. Trong thời Thế chiến thứ hai, khoảng nửa triệu người du mục Rome và Sinti đã bị Đức Quốc xã sát hại. Đặc biệt trong đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 tháng 8 năm 1944, có gần 2.900 người du mục thuộc hai sắc dân này, nam phụ lão ấu, bị giết trong lò hơi độc ở trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Hiện nay tại Áo có khoảng 40.000 người du mục Rome và Sinti. Từ thập niên 1990, Giáo hội Công giáo tại Áo tăng cường các công tác mục vụ cho các tín hữu Công giáo thuộc sắc dân này.
Brest. Cuối tháng 8 này, 17 bạn trẻ người Pháp sẽ bắt đầu cuộc hành trình dài 105 ngày để tới Panama tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. 17 bạn trẻ sẽ khởi hành từ cảng Brest ở miền Bretagne và đi trên 3 chiếc thuyền buồm được 4 chuyên gia hàng hải và một linh mục tuyên úy đồng hành. Trên mạng, các bạn trẻ cho biết muốn theo vết thánh Phaolô tông đồ dân ngoại đi gặp gỡ con người và Chúa Kitô. Lễ lên đường sẽ được cử hành tại nhà nguyện ở Camaret-sur-Mer tại Vịnh Brest với phép lành của Đức cha Marc Aile, giám mục đặc trách giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Pháp. Cho đến ngày 15 tháng 9, họ sẽ viếng thăm Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ Santiago de Compostela ở mạn Tây Bắc của Tây Ban Nha, rồi đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Trong 2 tuần sau của tháng 9, các bạn trẻ sẽ dừng lại tại Maroc theo vết chân phước Jacques de Foucault, vị sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu. Tháng 12, các bạn trẻ sẽ dành 3 tuần để vượt Đại Tây Dương và dự kiến sẽ đến Panama vào ngày 15 tháng Giêng năm 2019 để chuẩn bị tham dự những ngày quốc tế giới trẻ với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco.
Kể vừa là hàng ngàn tín hữu công giáo người Tamil từ Đức và các nước láng giềng sẽ hành hương đền Thánh Đức Mẹ Kevala vào thứ Bảy hôm nay 11 tháng 8. Trung tâm Thánh Mẫu này ở gần biên giới Hòa Lan và lớn thứ hai tại Đức sau đền Thánh Đức Mẹ Antertinh ở miền Nam Đức. Tại Kevala có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Giáo phận Essen cho biết từ thập niên 1980, các tín hữu công giáo người Tamil đã bắt đầu có thói quen hành hương hàng năm tại đền thánh Kevala, và đây cũng là dịp gặp gỡ của các gia đình Tamil, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này. Các phụ nữ mặc y phục truyền thống và ở chợ họ bán các sản phẩm từ quê hương Sri Lanka. Đa số những người Tamil đến Đức là những người tị nạn trong cuộc nội chiến tại Sri Lanka giữa quân đội chính phủ và những người Tamil ở miền Bắc đòi ly khai. Các tín hữu Tamil ở Đức đến hành hương tại Kevala thay thế cho cuộc hành hương truyền thống tại đền Thánh Đức Mẹ Madu ở miền Bắc Sri Lanka vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại Madu có tôn kính ảnh cổ kính có từ 400 năm và mỗi năm có hàng trăm ngàn tín hữu đến kính viếng, cả những người Phật giáo, Ấn giáo và các hệ phái Kitô khác. Theo giáo phận Essen, tại Đức có 60.000 người Tamil, trong số này có 20% là tín hữu công giáo. Năm ngoái, đền Thánh Đức Mẹ Kevala đã kỷ niệm 375 năm thành lập, và mỗi năm có khoảng 800.000 tín hữu đến đây hành hương kính Đức Mẹ.
A Aachen, năm nay tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức kỷ niệm 60 năm thành lập, với sứ mạng trợ giúp dân chúng tại các nước nghèo tự lập, sống trong phẩm giá, tự do và an ninh. Tổ chức bác ái này được Đức Hồng Y Joseph Frin, Tổng giám mục giáo phận Köln, thành lập năm 1958. Trong diễn văn nhân dịp này tại thành phố Fulda hồi tháng 8 năm đó, Đức Hồng Y đã phát họa chương trình các dự án phát triển tại các nước nghèo, không phải là làm phúc bố thí, nhưng là trợ giúp để dân nghèo sớm có thể tự lập. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để chống lại những bất công và những chênh lệch về cơ may của cuộc sống trên thế giới? Trong 60 năm qua, hơn 100.000 dự án đã được tổ chức Misereo tài trợ với những ngân khoản phần lớn quyên góp được trong các chiến dịch mùa chay ở Đức. Sự trợ giúp của Misereo được thực hiện không phân biệt tôn giáo. Cho đến nay, trong việc tài trợ các dự án, tình trạng nghèo đói cần giúp đỡ chính là tiêu chuẩn duy nhất. Châm ngôn của tổ chức Misereo là, cho người đói một con cá, họ có thể ăn được một ngày. Nhưng nếu dạy họ đánh cá, thì có thể no cả đời. Trong số các dự án được Misereo tài trợ, luôn có chương trình huấn luyện về chính trị và bênh vực nhân quyền, thăng tiến các quyền của phụ nữ, dân chủ hóa, chiến đấu chống nạn mại dâm trẻ em, nạn bắt trẻ em đi lính, các chiến dịch huấn luyện, giải thích, chống bệnh dịch và các bệnh truyền nhiễm khác, bảo vệ thiên nhiên, trợ giúp pháp luật cho người tị nạn và nông dân không ruộng đất.
Istanbul, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các vị thủ lãnh chính thống Byzantine và chính thống Đông Phương sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới tại Cairo, thủ đô Ai Cập, theo lời mời của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople. Danh từ chính thống Đông Phương chỉ các giáo hội chính thống không công nhận công đồng Trung Calcedonia năm 451 và chỉ công nhận ba công đồng chung trước đó là Nicea, Constantinople và Epheso. Thuộc vào khối này có giáo hội chính thống Syriac, giáo hội Armeni Tông Truyền, giáo hội chính thống Copt Ai Cập, giáo hội chính thống Ethiopia và Eritrea bên Phi Châu. Thư mời của Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã được gửi đến Đức Thượng Phụ Tawatros, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, hồi tháng 7 vừa qua. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Cairo, các vị thủ lãnh giáo hội cũng bàn về việc tiếp tục đối thoại giữa hai khối giáo hội.
Addis Ababa, bạo lực từ ngày 3 tháng 8 vừa qua tại miền Somali bên Ethiopia đã làm cho hơn 30 người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều linh mục chính thống. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết gần 10 thánh đường chính thống đã bị các dân quân Livu thuộc sắc tộc Somali tấn công và thiêu hủy. Trong số những người bị giết, có 6 linh mục chính thống và nhiều tín hữu. Những vụ bạo động diễn ra trong bối cảnh xung khắc giữa chính quyền miền Somali và chính quyền trung ương Ethiopia ở thủ đô Addis Ababa đưa tới việc bắt giam ông Abiy Ahmed, thống đốc miền Somali. Từ lâu, miền này ở trong tình trạng bất an. Những vụ bạo động vừa qua làm cho hơn 20.000 người phải chạy tới các giáo xứ chính thống để lánh nạn. Đức Thượng Phụ Matthias thứ nhất, giáo chủ chính thống Tewahedo của Ethiopia và Thánh Hội đồng của giáo hội này đã quyết định tổ chức những ngày ăn chay và cầu nguyện trước lễ Đức Mẹ An Nghỉ 15 tháng 8 để cầu xin ơn an bình và hòa giải, cũng như cầu cho các nạn nhân ở thành phố Zika và trong vùng sau những vụ bạo động có sắc thái chủng tộc. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, sau những ngày bạo động với những vụ cướp phá chống các giáo xứ, tình hình lắng dịu hơn. Đức cha Angelo Pagano, đại diện tông tòa Hara, đã có mặt tại thành phố Giga ngày 4 tháng 8 để làm phép một nhà nguyện công giáo cách đó 5 cây số. Đức cha kể với hãng tin Fides rằng, tôi cùng với 300 tín hữu công giáo bị chặn lại trong một cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa vì một thánh đường chính thống cách đó 50 mét bị đốt cháy. Những người trẻ dân quân võ trang gậy gộc tiến về phía chúng tôi và bắt đầu ném đá vào chúng tôi. Sau khi cởi bỏ phẩm phục phụng vụ, chúng tôi đi xem những gì xảy ra. Lúc trở về, chúng tôi gặp một linh mục đã chết, một linh mục khác bị thương. Chúng tôi đã đưa cha ấy về khu vực nhà xứ công giáo. Chúng tôi bị bao vây 6 tiếng đồng hồ. Chúng tôi gọi cảnh sát, nhưng không có ai tới cứu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời mà xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau: không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo: "Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh sự sống, cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, hễ ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất thuật lại việc ông Elia sau khi đã tiêu diệt các sư sãi của thứ đạo mê tín của hoàng hậu Jezabel phải chạy trốn sự sát hại của hoàng hậu. Trên đường lên núi Horeb, ông đã đói khát, mỏi mệt, dường như là đã ở tận cùng của sự đói khát thiếu thốn của con người. Không có thức ăn, nước uống, không còn sức lực để bước đi, không có nơi chốn để định hướng, không có tương lai để mơ về. Một sự trống rỗng hoàn toàn, một sự yếu đuối tràn ngập. Chính trong tận cùng của cái đói về mọi phương diện, ông thấy mình cần Chúa, dù chỉ là cầu xin Chúa cho ông được chết. Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con. Và sau đó, ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng, một thái độ nhẹ nhàng, tin tưởng. Chính lúc này, Chúa đã sai thiên thần Chúa mang đến cho ông thức ăn, nước uống, để ông có sức tiếp tục cuộc hành trình. Trước tình cảnh xem như tuyệt vọng, chán nản, ông Elia đã chọn cách cầu nguyện với Chúa, chứ không phản kháng, kêu trách, là vì ông tin tưởng phó thác nơi Chúa. Còn trong bài tin mừng, người Do Thái sau khi được chứng kiến Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều, xoa dịu cơn đói khát cho dân chúng, họ không nhận ra quyền năng đến từ Chúa Giê-xu, không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, không nhận ra Ngài là đấng được Chúa sai đến. Khi Chúa Giê-xu nói Ngài chính là bánh ban sự sống, họ cũng mong ước được thứ bánh đó. Họ cũng đến cùng với dân chúng để nghe Chúa Giê-xu, nhưng họ không chấp nhận khi Ngài xưng mình là đấng từ trời xuống. Họ phàn nàn, kêu trách vì họ biết quá rõ gốc gác con người của Ngài. Dù cho bao việc lạ Chúa làm, họ vẫn đóng kín Ngài trong cái khung con bác thợ mộc thành Nazareth. Bởi thế Chúa Giê-xu nói với họ, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta, không lôi kéo kẻ đó, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng, mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo huấn của cha thì đến với ta, không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy cha, thật, ta bảo thật các ngươi. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Được Thiên Chúa hướng dẫn, dạy dỗ để tiếp nhận mặc khải của Thiên Chúa về đấng cứu độ là con Thiên Chúa đến trần gian trong thân phận con người. Một chọn lựa khó hiểu của Thiên Chúa, và điều này đòi hỏi con người có đức tin. Ai tin vào Chúa thì có sự sống đời đời. Tin tưởng là nhận ra tình yêu Chúa dành cho con người, tin vào ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn cứu độ con người bằng chính cái chết của con Ngài là vì muốn tỏ cho con người thấy tình yêu cao vời khôn sánh của Thiên Chúa. Tại sao Chúa không dùng loại lương thực nào khác mà lại ban chính mình máu Ngài làm của ăn nuôi sống chúng ta? Ai muốn sống đều phải ăn, thức ăn không thể thiếu trong cuộc sống. Và mình máu Chúa chính là lương thực, không chỉ giải cơn đói thể xác tạm thời, nhưng là cơn đói phần linh hồn, giúp con người không còn đói khát nữa. Chúa trở nên cần thiết, không thể thiếu. Hơn thế, qua việc cho ban chính mình Ngài, để cho những ai lãnh nhận Ngài cũng được liên kết, được đồng bàn, trở nên thân thuộc với nhau. Thần lương của Chúa ban cho chúng ta tình thân, cho chúng ta trở nên anh em với nhau. Hơn nữa, như thức ăn nuôi sống thân xác con người, mình máu Chúa cũng nuôi sống đời sống thiêng liêng và có sức biến đổi chúng ta, để chúng ta cũng trở nên những thân thể của Chúa Kitô được bẻ ra vì anh em, vì tha nhân. Lãnh nhận Chúa Giê-xu thánh thể đòi con người phải biến đổi chính mình, trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Qua chúng ta, người khác thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả những điều này chỉ có thể khi chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa, tin rằng Chúa chính là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng chúng ta trong hành trình thiêng liêng, tin rằng Chúa là sức mạnh biến đổi con người chúng ta trở nên giống Chúa qua đời sống yêu thương, hy sinh vì tha nhân, để xoa dịu những cơn đói khát tình yêu trên thế giới.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử Thánh tử đạo Gioan Tiêu-phan Venaven, linh mục hội thừa sai Paris.
Kính thưa quý thính giả, tạp chí Những Người Ra Đi, số dành riêng cho Hội Thừa Sai Paris, đã phát họa chân dung vị thánh tử đạo trẻ trung, linh mục Theophane Vena như sau. Phải nói rằng, khi cha chào đời, một đóa hồng nở trên môi, một cánh chim cất tiếng líu lo bên tai. Bởi vì khi cha diễn tả ý mình, lời cha tràn ngập những hình ảnh dễ thương, dịu dàng, duyên dáng. Mối tình thân từ nhỏ cũng như sau này, cha càng duy trì bền vững, ngày càng đậm đà, ngọt ngào và thánh thiện. Đời cha là một bài ca trong lúc vui, lúc buồn, từ những biến cố thời học sinh cho đến lòng sốt sắng khi gia nhập hàng tư tế. Cha hát lên khi rời đất Pháp, cha hát lên khi thấy đất Việt Nam. Trong những lá thư dài và thường xuyên, cha kể lại cho gia đình từng chi tiết cha gặp trong đời. Đối với cha, đời tông đồ sao mà thoải mái, vui tươi, dễ yêu đến thế. Cha thi vị hóa tất cả. Với cha, việc cực nhọc thành nhẹ nhàng, gánh nặng trở nên nhẹ nhõm, bệnh tật không làm cha nản chí. Cha coi như cơ hội hưởng nếm những giây phút nghỉ ngơi, các cuộc hành trình qua đồng lầy, núi cao hay trên đường sỏi đá. Cha diễn tả với màu sắc tươi mát như đi dạo giữa mùa xuân. Cha quả là cây huệ có sức mạnh của cây sồi. Chúng ta chỉ có thể đoán ra những cực hình cha chịu vì cha mô tả chúng đằng sau những cánh hoa kỳ diệu mà cha không ngừng gieo trồng tung vãi mọi nơi cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Những cánh hoa đó nở rộ trong công việc của cha, nở trong những cực hình, nở trong củi gỗ, nở trên những dụng cụ tra tấn và nở ngay trên mảnh đất thấm máu đào của cha. Quan tòa cũng trở thành bạn hữu, lý hình cũng phải tỏ lòng ngưỡng mộ. Đối với cha, nhát gươm chém đầu định mệnh cũng chỉ là ngắt nhẹ cánh hoa tuyển lựa để trang hoàng trên bàn thờ. Gioan Theophane Vena sinh ngày 21 tháng 11 năm 1829 tại Saint-Loup-sur-Thouet thuộc thị trấn De Sèvres, nước Pháp. Vena chịu ảnh hưởng rất nhiều nơi thân phụ. Chính ông dạy dỗ và gợi lên trong cậu ước nguyện làm linh mục. Cũng chính ông gửi gắm cậu cho cha xứ để học tiếng Latin. Năm 14 tuổi, thân mẫu qua đời, chị Melanie trở thành người bảo mẫu hiền diệu, đã cùng với thân phụ chăm sóc, khích lệ cậu Vena vượt qua mọi khó khăn thời chủng viện, và thư từ thường xuyên với linh mục Vena trên bước đường truyền giáo sau này.
Khi hoàn tất chương trình triết học, thầy Vena được chuyển qua giáo phận Poitiers để tiếp tục học thần học. Qua các thư từ gửi cho thân phụ, thầy Vena đã thao thức nhiều về việc truyền giáo. Do đó, ngay sau khi lãnh chức phó tế, thầy xin gia nhập hội thừa sai giáo phận. Năm 1852, thầy được Đức Cha Pio phong chức linh mục, vị tân linh mục nôn nao chờ ngày được phái đến Việt Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 1852, cha xuống tàu ở cảng Anvers để thế chân thừa sai mới bị trục xuất khỏi Việt Nam. Sau 4 tháng rưỡi bập bềnh trên biển cả, cha Vena đến Singapore. Nơi đây cha gặp 4 chúng sinh Việt Nam với những xúc động sâu xa, vì cha coi họ là anh em của các vị tử đạo. Sau đó cha được đưa đến Hồng Kông chờ cơ hội. Ở đây cha nỗ lực học thêm tiếng Hán. Trong một lá thư viết từ Paris, cha Daran nói với cha Vena rằng: "Thưa cha, viên ngọc quý Việt Nam được trao cho cha rồi đó." Ngày 13 tháng 7 năm 1854, cha cập bến cửa cấm và được tiếp đón cách long trọng tại Tòa Giám mục Vĩnh Trị, trụ sở Đức Cha Lơ To Liêu, được phụ trách giáo phận Tây Đàng Ngoài. Sau vài tháng học tiếng, cha tháp tùng Đức Cha đi kinh lý khắp nơi và dạy học ở chủng viện. Đầu tháng 3 năm 1857, viên tri huyện Vĩnh Trị là bạn thân Đức Cha Rơ Tro, trước khi đem quân đến vây bắt, đã báo tin cho biết Nhờ đó đức cha Roto và cha Charbonnier chạy thoát. Từ đây bắt đầu những ngày lưu lạc của cha Van, nay đây mai đó không lúc nào yên ổn. Ngày 30 tháng 11 năm 1860, nhân lúc cha đang ở Kẻ Bèo, viên cai đội đem 5-6 chiếc thuyền chở khoảng 20 người đến vây bắt cha. Cha liền trốn giữa vách đôi của căn nhà. Cai đội thét lớn tiếng: "Tây Dương đạo trưởng đâu, ra đây ngay!" Thầy giảng Phêrô Khang tìm cách nói tránh đi: "Ở đây chỉ có tôi thôi, ông cai thương tôi được nhờ, ông cai bắt tôi đành chịu." Vì đã được mật báo, viên cai đội cho lệnh trói thầy, rồi đi thẳng tới vách nhà vị thừa sai đang ẩn và đập thật mạnh bật tung miếng ván che ra, bắt cha Venaven nhốt vào củi giải về Thăng Long. Trong những ngày chờ đợi, một viên tổng trấn đối xử với cha một cách lịch sự. Ông cho đóng một chiếc củi rộng hơn một chút và chói cha bằng sợi dây xích nhẹ nhất. Thỉnh thoảng còn mời cha lên phủ ăn cơm như người tự do. Nhưng thời gian đó kéo dài không bao lâu.
Trong lá thư gửi cho gia đình, qua chị Melanie, cha Vena kể: "Em đã đến Kẻ Chợ, tên cũ của Hà Nội. Cả nhà thử tưởng tượng coi, ngồi bó gối trong củi gỗ, 8 người lính khiêng hai bên, đám đông dân chúng ồn ào bu lại nhìn xem. Em nghe họ nói, chàng Âu Châu này dễ thương quá, anh ta thản nhiên và vui tươi như đi dự lễ tiệc, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi cả. Em cầu nguyện với nữ vương các thánh tử đạo, xin Đức Mẹ phù trợ cho người tôi tớ nhỏ bé của mẹ. Mới đầu quan tòa cho em uống một chén trà. Em bị ngồi củi, nhưng em uống một cách thản nhiên. Rồi quan tra hỏi như thường lệ: anh đến Anh Nam để làm gì? Tôi đến đây chỉ để giảng đạo thật. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Thưa 31. Viên quan tỏ vẻ thương cảm thốt lên: hắn còn trẻ quá. Rồi ông hỏi: ai sai anh đến đây? Em đã đáp: không phải vua quan đất Pháp gửi tôi đi, tôi muốn đi rao giảng đạo lành cho mọi người và các bề trên trong đạo gửi tôi đến Việt Nam. Khi viên quan muốn gán cho cha tội xâm lược của Pháp, cha khẳng khái trả lời: không bao giờ chúng tôi ủng hộ quân Viễn Chinh đâu. Nếu không tin, cứ để tôi đến gặp họ, tôi sẽ khiển trách việc họ gây chiến. Nếu tôi thất bại, xin tình nguyện về đây nộp mạng. Quan nói: hãy đạp lên thánh giá, anh sẽ thoát chết. Cha trả lời: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, sao tôi làm như thế được? Tôi thiết nghĩ cuộc sống đời này đâu quá quý, đến độ tôi phải mua nó bằng cái giá bội giáo. Ngày 3 tháng 1 năm 1861, cha viết thư cho đức cha Thuren: gươm đã ở kề sát bên cổ mà con chẳng rùng mình chút nào. Thiên Chúa nhân lành đã hỗ trợ sự yếu đuối của con nên con thấy vui mừng. Thỉnh thoảng con lại cất cao tiếng hát trong cung điệu này: lạy mẹ dấu yêu, xin thương đặt con trong quê đời đời bên thánh nhan người. Lạy mẹ vô nhiễm, khi đầu con rơi xuống dưới đầu gươm của Lý Hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ, được ngắt về dâng kính mẹ, Ave Maria. Nhờ một giáo hữu tên Hương dẫn lối, Linh Mục Thịnh đã đến bên củi của vị thừa sai giải tội cho cha. Sau lại nhờ một bà đạo đức chuyển cho cha một hộp nhỏ đựng mình Thánh Chúa. Cha Vena Ven cung kính chầu thánh thể cho đến nửa đêm, rồi mới chịu lễ.
Ngày 2 tháng 2 năm 1861, nghe quan tuyên đọc bản án trảm quyết, cha Vena Ven liền mặc áo lông cừu trắng toát mà cha may riêng để mặc trong ngày tử đạo. Cha muốn mặc trang phục đại lễ. Một toán lính độ 200 người và hai sĩ quan cởi voi áp giải vì anh hùng đức tin ra pháp trường. Suốt nửa giờ hành trình, cha không ngừng hát thánh ca và kết thúc bằng lời kinh Magnificat, lời kinh tạ ơn của Đức Mẹ thủa xưa. Tới nơi đã định, lính tháo gông cùm cho cha. Cha liền đứng trên chiếc chiếu đã được trải sẵn, và nhìn khắp tứ phía có ý tìm cha Thịnh để lãnh ơn tha thứ lần cuối. Nhưng cha Thịnh vì không rõ giờ hành quyết nên chưa đến. Một Lý Hình thấy chiếc áo cha mặc đẹp quá nên tình nguyện chém cha. Anh ta nói dối rằng cha phải xử lăng trì để cha cởi áo ra cho hắn lấy. Hắn còn đòi đút tiền để chém sao cho mau chết. Vị anh hùng chỉ cười và nói: có hề chi đâu, càng lâu càng tốt. rồi đưa tay cho hắn trói vào cột. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, lấy hình vung gươm chém lần thứ nhất, gươm trượt qua một bên vào má, nhắc gươm thứ hai bổ đầu cha ra làm đôi. Năm đó cha Ven mới 32 tuổi. Các giáo hữu phải nộp tiền để xin an táng thi hài và chuộc lại y phục của cha, còn thủ cấp của cha thì bị bêu lên cây 3 ngày rồi thả trôi sông, sau các thuyền chài vớt được đem về tôn kính. Năm 1865, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 suy tôn cha Gioan Teofane Venaven lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Thánh nữ Teresa hài đồng rất ngưỡng mộ đời sống và những suy tư của cha Gioan Teofane Venaven. Thánh nữ đã trích dẫn nguyên đoạn văn cha viết cho thân phụ rồi tiếp: tư tưởng và tâm hồn của tôi cũng giống như tư tưởng và tâm hồn của ngài.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về cuộc hành hương giới trẻ Công giáo Italia tiến về Roma.
Quý thính giả thân mến, hơn một tuần sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 70.000 trẻ giúp lễ, hay cũng gọi là lễ sinh, đến từ 19 quốc gia, chiều thứ Bảy hôm nay 11 tháng 8 thì có cuộc gặp gỡ của ít nhất là 70.000 bạn trẻ từ 200 giáo phận Italia về Roma hành hương trong khuôn khổ cuộc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15. Nhóm tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin, người trẻ và sự phân định ơn gọi. Cách đây 8 ngày, tức là 3 tháng 8 vừa qua, khoảng 40.000 bạn trẻ tuổi từ 16 đến 29 tại các nơi ở Italia đã bắt đầu cuộc hành hương qua các đền thánh khác nhau ở địa phương và nơi khác trên đường tiến về Roma. Cuộc hành hương này được gọi là qua ngàn nẻo đường. Mỗi giáo phận tổ chức các cuộc hành hương khác nhau cho giới trẻ, và phần lớn được thực hiện bằng cách đi bộ đến các đền thánh, ít là trước khi đến Roma. Nhiều giáo phận tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các bạn trẻ trong giai đoạn này, rồi dùng phương tiện chuyên chở như xe lửa hoặc là xe bus để về Roma. Ban mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã chuẩn bị các thẻ chứng thư để các bạn trẻ xin đóng dấu chứng thực, xác nhận họ đã đến hành hương tại những nơi khác nhau, phần nào cũng giống như những người lữ hành tiến về đền thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Họ dừng lại ở các địa điểm khác nhau trong hành trình và xin đóng dấu chứng nhận. Cao điểm trong cuộc lữ hành trên đây do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng là buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại khu vực Circo Massimo ở Roma vào chiều tối thứ Bảy, 11 tháng 8 hôm nay, từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi. Hôm sau sẽ là thánh lễ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô từ 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 12 tháng 8. Đồng hành với các bạn trẻ trong các sinh hoạt này, ngoài các linh mục tuyên úy, còn có hơn 120 giám mục. Trong thánh lễ kết thúc sáng Chủ nhật ngày mai 12 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho các bạn trẻ sứ mạng truyền giáo, đồng thời Ngài cũng làm phép các món quà mà các bạn trẻ Italia sẽ mang đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào tháng Giêng năm tới, đó là Thánh giá Thánh Damiano và ảnh Đức Mẹ Loreto. Sau kinh chuyển tin với Đức Thánh Cha, các bạn trẻ sẽ lên đường trở về giáo phận của mình. Sau buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại Circo Massimo, có chương trình gọi là Trắng Đêm. Hàng chục thánh đường ở Roma mở cửa suốt đêm thứ Bảy hôm nay để đón các bạn trẻ đến cầu nguyện, chia sẻ chứng từ, chào mừng Thánh Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải, đối thoại với các linh mục và các bạn trẻ khác. Riêng tại nhà thờ Thánh Gregorio ở khu vực Celio, không xa Circo Massimo, các bạn trẻ có thể gặp các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancutta, vì các chị có trung tâm ở cạnh khu vực này. trong cuộc họp báo trưa ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thính đường của Đài Vatican, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhấn mạnh đến ý nghĩa cuộc hành hương mà các bạn trẻ Italia thực hiện trong những ngày này, và Ngài nói, hành hương hay là lữ hành là một dấu hiệu kinh thánh rất quan trọng, là một cuộc hành trình nội tâm mà mỗi người đều cần để biểu lộ tiềm năng của những hồng ân tự nhiên và ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho. Vì thế, cuộc hành hương trước khi là một hành động cho tha nhân, chính là một cuộc hành hương cho chính bạn. Trong cuộc họp báo, cha Michele Falabretti, phụ trách ban mục vụ giới trẻ toàn quốc thuộc Hội đồng Giáo mục Italia cho biết, cùng hành hương với các bạn trẻ Italia, cũng có những bạn trẻ nước ngoài, người di dân, và cả những bạn trẻ không tín ngưỡng. Cuộc hành trình gắn liền với ý niệm cố gắng hoạt động cụ thể, vì thế thay vì thảo luận trừu tượng về một số đề tài, thì các bạn trẻ được mời gọi thực hành những đề tài ấy. Các bạn trẻ nhập cư cũng can dự vào cuộc hành hương vì cần thực thi sự hội nhập cụ thể, chứ không phải chỉ là những gì ta tư duy mà thôi. Cha Falabretti cũng cho biết, ngoài các nơi hành hương, các bạn trẻ Italia trong cuộc lữ hành còn viếng thăm những vùng đất nước gắn liền với các biến cố lịch sử và thời sự. Những nẻo đường của tin mừng không bao giờ tách rời hoặc là xa lạ với lịch sử con người. Khi viếng thăm tại các nơi ấy, các đoàn người trẻ được giúp cầu nguyện và tiếp xúc với đời sống con người. Cũng nên nói thêm rằng, trước khi về Roma gặp Đức Thánh Cha trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 này, đại biểu các bạn trẻ Italia thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh đã tham dự cuộc gặp gỡ từ ngày 8 đến 10 tháng 8 này tại thành phố Perugia, Trung Italia, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Họ suy tư về đề tài, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Gioan đoạn 1 câu 39 và lá thư của Đức Thánh Cha Francisco ngày 13 tháng Giêng năm ngoái để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó Ngài viết, một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng cũng nhờ các bạn, nhờ ý muốn thay đổi và lòng quảng đại của các bạn. Các bạn đừng sợ lắng nghe Chúa Thánh Linh đề nghị những chọn lựa táo bạo, đừng trì hoãn khi lương tâm yêu cầu các bạn hãy liều theo Thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Ơ Trăng, sáng tác của Hải Triều và Cát Minh, do Mai Thiên Vân trình bày.
Kìa ánh trăng vàng đêm rằm tháng tám, trăng sáng vắng vắng ở trăng đầy phúc âm, trăng dưới thót vàng chân mẹ trong trăng. Làng thôn xa gần vang muôn câu hò điều hát, dân quê chờ trắng lên đón đưa mẹ về thiên đình. Mừng mẹ lên trời chinh đêm lá xuống trời, người hai sao sáng ngời kết chiều thiên trên tóc người. Trăng ơ trăng là trăng ơ trăng vàng soi với bóng nữ trinh. Trăng ơ
chẳng là trắng,
tôi chẳng là trắng, tôi chẳng vàng soi dưới gót người. Thành đô sáng ngời, hôm nay muôn lòng trầm lắng, cho ai nhìn chán chán, thắm tô chân mẹ diêm hồng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.